Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó đều làm cho què cẳng hết. Lấy ai mà đi quý vị? Quý vị không tin à? Tôi bị rồi. Hồi nhỏ đi lên cái lăng ông Lê Văn Duyệt đó, bốn đứa trốn học đi lên lăng. Đứa lên thì trèo mộ, đứa trèo ghế, đứa thì phá này phuét kia. Về bốn đứa đều bị què hết quý vị. Đứa nào phá nhiều nhất là què nặng nhất. Tôi cũng phá, tôi thì bị cái ngón chân cái. Tôi lúc đó mười mấy tuổi tôi nghiệm, ủa sao kỳ vậy nè. Bốn thằng á, bốn anh chàng ngự lâm pháo thủ này, tại sao đứa nào cũng què hết vậy nè. Nghiệm lại, ủa mình làm cái gì thì sai. Mở trong vòng mấy ngày què hết quý vị. Đến hồi nghiệm, thôi chết rồi. Hôm đó, cái giờ đó, mình lại rủ nhau trốn học đi lên lăng ông Duyệt. Lăng Lê Văn Duyệt. Lăng ông quý vị. Lăng ông ở Bà Chiểu đó. Cho nên vô đó, cái ngày thường đó, bốn đứa phá. Lên đó tấy máy, nó tung hoành thiên hạ trong đó. Nên cảm mấy ngày sau bị què chân hết. Oan gia trái chủ cũng vậy là. Nếu mà chúng ta không còn công đức, không còn phúc báo, mà lại oan gia nặng đó, nó làm cản trở cho tất cả những người mà muốn tới giúp đỡ, cản trở hết. Còn nếu mà nó biểu người này có cơ hội đi được đó ha, mình có thể nhờ cậy, nó dọn đường ra, nó mở đường mở xá cho, nó cảm ứng cho được á, mọi người đã tới tiễn trong đó để họ mau đi đi. Họ mau thành công, họ mau được đi. Thì nhất định mình cũng có phần là. Vì đã có bà con có kết duyên rồi cái vị. Cho nên ở đây chúng ta phải nên á. Phải á. Hồi hướng. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhớ không có được hưởng phúc ở trên đây. Hãy luôn luôn á. Tiết kiệm. Luôn luôn cần kiệm. Chỉ nghĩ cho người, chỉ lo cho người thì sẽ cảm ứng công đức phúc báo. Còn tự tư tự ngã thì hạ phẩm cũng chưa được vãng sanh. Chứ đừng có nói thượng phẩm là. Tâm phải tương ưng quý vị. Thì cảnh giới của chúng ta mới tương ưng với Phật là. Tất cả đều là sự cảm ứng mà thôi. Cho nên đó, tùy chúng ta là. Phát Bồ Đề Tâm đó. Rồi chuyên niệm trong đó đó. Niệm như thế nào? Vì tất cả chúng sanh mà niệm thì chúng ta sẽ đạt được cái công đức như vậy. Do thử kiến Phật sanh bị quốc trung đắc bất thối chuyển nải chí vô thượng bồ đề. Do vì thấy Phật, thấy được báo thân Phật, đây là thượng phẩm. Thấy được có cái cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ. Không phải là cảnh giới á. Cái cảnh giới thường tịch, một phần của thường tịch quang tịnh độ. Và ở trong cảnh giới thực báo trang nghiêm độ. Cho nên thấy được Đức Phật báo thân. Thấy được sanh về thực báo trang nghiêm độ. Ở trong một phần của thường tịch quang tịnh độ. Thì tự nhiên tâm quý vị thấy. Đó là sao? Hồi xưa nó nhà quê. Bây giờ nó sống gần ở nhà giàu sang. Cho nên cũng học đòi làm sang là. Cũng là phe phẩy, cũng trưởng giả, cũng đi đứng, cũng điệu bộ, cũng lễ nghi như những người quý phái, quý tộc. Tại vì chúng ta ở trong cái vùng nhà giàu rồi, mà cái vị cứ mà ngồi kiểu nước lục làm sao mà coi được là. Lúc đó phải ngồi trên ghế ngồi đàng hoàng. Rồi có bàn, rồi có ly, rồi cái này chứ đâu ngồi hai chân co vô như nước lục đâu có đâu là. Ba ngày sau phải đổi đi chứ là. Đó, toàn là quan khách tới, toàn là nhà giàu tôn quý tới, thấy không? Tự nhiên học làm sang cái gì. Thì từ đó thấy được Phật, thấy được cảnh giới, thấy được môi trường hoàn cảnh trong thực báo trang nghiêm độ đó, đắc bất thối chuyển, nải chí ngay cả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển. Mình trở người, người giàu trong trứng nước, chứ không phải nó mới lên rồi. Tự nhiên chuyển tâm ý, tự nhiên chuyển được cái tư tưởng, và cùng với chư đại Bồ Tát một trong đó, cùng với hội chúng câu hội nhất xứ, sinh hoạt với họ, sinh sống với họ, làm việc với họ, bàn thảo với họ, ngày ngày chung bước chung vai với họ, thì quý vị thấy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng lạ. Nếu mà giữ cái tâm ích kỷ cũng không còn được, quý vị. Ích kỷ tại gì? Tại vì chúng ta không có, tại vì chúng ta thiếu. Còn bây giờ thấy ai cũng đầy đủ rồi, mình giữ cái gì? Anh muốn cho, tôi cho à. Cho nên tự nhiên mình tâm ý mở rộng ra, quang minh của Phật tới chiếu cho chúng ta, và chúng ta tự nhiên không còn ích kỷ nhỏ nhặt, không còn cá nhân vị kỷ nữa. Tự nhiên trong đó không có tu mà được, không có chứng mà đắc, không có học mà thành, không có khổ mà được viên mãn. Thế nên cái thế giới này nên về không quý vị? Còn ở đây học cũng không đậu, làm cũng không được, thi cũng không thành, cái gì cũng chết à. Khó không quý vị? Hãy mà được thì người ta tật đố, hãy mà đắc thì người ta ganh tị, hãy mà lên thì người ta dèm phe, dèm pha mình, biểu nó bày đặt lên chân là. Hồi xưa tôi biết nó ở nhà, ở dưới quê nó có cái gì? Chỉ có cái nhà lá, bây giờ nó qua đây nó bày đặt phe phẩy là. Phiền não nghiệp chướng, được cũng bị người ta chửi, mà không được cũng bị người ta chê, cái gì cũng không vừa lòng người. Thế giới này vậy thôi, đúng không nè? Thôi về Tây Phương Cực Lạc đi. Ngài luôn luôn an ủi, các người luôn luôn trong đó khuyến tấn, Ngài luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn vỗ về cho chúng ta, là không có để chúng ta ở trong cái tình trạng khó sự đâu, là tâm Bồ Đề đó quý vị. Rồi nếu mà cái phẩm thượng bối mà không được, chúng ta vô trung bối. Nghe không? Nghe lại coi coi thượng bối mình dám làm hay không? Vậy nghe lại. Còn nếu không được thì vô trung bối. Kỳ trung bối giả, tuy bất năng hành năng, bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng Bồ Đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đoạn văn này. Ở trên á, nói á, thượng bối á, thì phải xả gia khí dục mà hành tác sa môn. Thì ở đây nói á, nếu mà không làm được sa môn á, là không đã làm được người xuất gia đó. Xuất gia theo điệu á, theo cái nghĩa đúng chính của nó nha, chứ không phải á, theo cái hình thức đâu. Là hình thức thì không nói gì, cái áo này đâu có nhiêu quý vị, mua chừng 100 bạc có áo cà sa, có áo tràng là đúng nè. Rồi cạo cái đầu đâu có nhiêu đâu quý vị, mua cái lưỡi lam cái cạo cái là được liền, là đóng cái khoác cái áo mặc cái cà sa đeo cái sâu chuỗi vô chừng 500 bạc đủ rồi quý vị. 500 là ngon lành à. Áo mới nữa chứ, áo vàng áo nâu áo gì cũng có hết. Mà chúng ta phải không phải đúng như cái tâm, nghĩa là tâm xuất gia, chứ không phải hình thức. Hạ Liên Cư cũng là cư sĩ, Lý Bỉnh Nam cũng là cư sĩ. Rồi chúng ta thấy Duy Ma Cật Phật cũng là cư sĩ. Rồi trong kinh này đó 16 vị đại sĩ đó, 16 vị chánh sĩ đó đều là cư sĩ. Còn mấy vị trước đó, 4 vị Bồ Tát trước đó là hàng xuất gia. lại nói chúng ta, nhấn mạnh chúng ta 16 vị đó, chánh sĩ này. Chánh đó cái vị á, ở chánh đây, chánh sĩ đây á, nói là có hàng cư sĩ, những hàng chánh sĩ. Thì ở đây nói chúng ta 16 vị cư sĩ đó, họ thành tựu rồi quý vị. 16 vị chánh sĩ này là Bồ Tát rồi, là mà ngài, các ngài trong đó ứng hiện trong đó hình tướng là cư sĩ mà trong tâm tu hạnh xuất gia, tu hành tá sa môn. Nếu mà chúng ta không có làm được sa môn đó là gì quý vị? Cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, chưa có bản năng để mà diệt nó, thì chúng ta hãy tu á, tu gì quý vị? Thập thiện. Là hòa thượng nói thập thiện như cái phần chánh nhân vãng sanh của Trung Bối. Chánh nhân vãng sanh, phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện, sở vị nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lưỡng thiện, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si. Thập thiện nghiệp đạo là ở trên kia là chuyên tu quý vị, bỏ hết thời gian năng lực để mà thọ giáo giới của Phật, để mà tu định tu huệ. Còn đây vẫn còn chúng ta làm chưa được, chưa được như vậy thì chưa làm được đại công đức. Làm công đức nhỏ nhỏ, công đức nhỏ nhỏ đây nói chúng ta gì? Đại công đức, hành tá sa môn đại tu công đức, không làm được đại tu công đức. Công tu công đức đó, đại tu công đức là y giáo tu hành, là ở trong đó thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Chúng ta mặc cái áo nào đi nữa thì chúng ta đóng cái vai trò đó làm diễn viên chánh. Nếu không làm diễn viên chánh thì làm diễn viên phụ. Diễn viên chánh đóng vai chánh là ngay trong kinh điển chúng ta có thể đóng được là đại tu công đức. Là còn đóng, nếu mà không đóng vai chánh thì đóng vai phụ. Đóng vai phụ làm gì quý vị? Đóng vai phụ thì ở đây nói tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, phụng trì trai giới, khởi lập thác tượng phạn thực sa môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, làm lính là. Thưa quý vị, phạn thực sa môn là cúng dường cho sa môn nè, là phải bưng nước bưng cơm tới cho diễn viên chính nó biểu diễn không nè. Diễn viên chính nó đóng vai chính mà, vai chính thì trong đó nó có những vai phụ, vai phụ thì bưng nước làm cơm. Phạn thực sa môn là rồi cầm lọng tán hoa thiêu hương. Quý vị rải hương mà, rải hương biểu ông tướng ông rải à, biểu vai chính tại rải à, đâu có phải là lính rải. Là cho nên nó trung phẩm, nhưng mà nó là diễn viên. Còn chúng ta chưa được diễn viên thì phải hạ phẩm, là chưa được vô cái phim đó phải hạ phẩm là hạ bối, còn vô trung bối là cũng được người ta tuyển vô rồi, mới đầu đóng vai phụ quý vị. Cho nên quý vị thấy muốn làm vai chính, diễn viên chính, quý vị thấy không, một cái vai đó, một vai nó đóng được. Còn cái vị làm vai phụ, nào là cất chùa, là cúng dường, nào rải hoa, nào thiêu hương, toàn là vai trò của diễn viên phụ không. Bởi vậy cho nên cái công đức diễn viên chính nó được thưởng nhiều. Diễn viên phụ dù anh có làm gì nhiều đi nữa thì anh cũng được cái phần đó thôi, chứ anh nên dám lên đại diễn viên lấy lương của đại diễn viên là đâu có chuyện đó. Là anh phải đóng vai diễn viên phụ trong đó 3 năm, thấy được ông đạo diễn ông mới lăn xê lên làm diễn viên chính chứ là đó ăn cái gì. Không có ở trong đó, không thể làm hành tác sa môn. Cần tu giới định huệ, tận trừ tham sân si, không có triệt để nó thì làm sơ sơ, diện mạo cũng tốt tốt chút, thấy không? Cũng có tài chút, cũng có năng lực chút, người ta mới tuyển mình vô. Rồi không có được đại tu công đức. Đại tu công đức là chớ là y theo kinh điển mà biểu diễn, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Làm đến 100% thì chúng ta phải từng phần từng đoạn mà làm. Đây đã nói rồi. Và điều kiện để mà được vãng sanh như thế nào cũng là đương là nên, nên phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Nếu mà không có cái đoạn văn này, không có cái tiêu chuẩn này, chúng ta không thể vãng sanh. Làm gì làm để anh đóng vai anh được vô nhận, anh đóng. Nhưng mà ở cái nhà sản xuất đó, phim đó là cái phim thời sự à. Còn anh được cái nhà, một cái hãng phim chính nó mời tới, thì phim đó nó truyền ra hết tất cả thế giới. Cho nên tuy rằng anh được tuyển chọn đóng những vai phụ, nhưng mà công đức đó lại tràn đầy cả thế giới, tất cả quốc độ. Vì phim đó được chiếu đi tất cả các nơi. Còn anh đóng với phim người ta mới, cái nhà sản xuất phim nó mới ra, thấy không? Mới ra là anh đóng, dù cho là diễn viên chính đi nữa cũng không ai biết tới. Là thế thì thấy người chúng ta may không quý vị? Gặp được Phật A-di-đà, gặp được pháp môn này, được làm đệ tử của Phật A-di-đà. Cho nên chư Phật mười phương đều cung kính, chư Phật mười phương đều tán thán. Đây, nó là diễn viên của nhà sản xuất nổi tiếng ở Hollywood. Chứ không phải là nó nhà sản xuất phim của Việt Nam mới ra đâu là. Khác không quý vị? Khác là. Cho nên ở đây chúng ta phải y theo trong đó, hướng về Tây Phương Cực Lạc, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là cái điều kiện trong đó. Rồi á, thì sao? Tùy kỹ tu hành, tùy phần, tùy sức, tùy kỹ. Kỹ là tự mình á, tự kỹ đó. Kỹ là chính mình á, tùy theo cái năng lực của mình mà tu hành. Chứ không phải không tu là. Mình cũng phải học, cũng phải thọ trì kinh điển, cũng phải niệm Phật, cũng phải giữ giới à. Chứ không phải trong đó thôi ta không có làm. Quý vị không làm, mai mốt ông đạo diễn ông không có lăn xê lên làm cái vai chánh à. Cho nên phải học, phải tu, phải làm tất cả những gì mà ở trên nó nói. Nhưng mà tùy phận, tùy phần, tùy năng lực, tùy trí tuệ mà làm chư thiện công đức. Tùy phận, tùy hành mà tu các công đức, thiện công đức. Tất cả những công đức của chúng ta làm, tất cả Phật sự, tất cả công quả, tất cả những gì chúng ta đóng góp phải là thiện. Thiện công đức là, chứ không phải ác công đức, không phải tà công đức là. Lấy tiêu chuẩn thiện để mà làm việc. Lấy niệm Phật lấy cái công đức đó để mà biến chuyển con người chúng ta thành một thiện nam tử, thành thiện nữ nhân. Sau đó nương theo pháp thế gian đó, chúng ta thăng tiến lên xuất thế gian pháp bằng cách phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chưa có viên mãn bằng cõi trên, nhưng mà cũng phải làm, mà lấy tiêu chuẩn thiện để mà làm. Thiện đó quý vị thấy, trở lại thập thiện đó, coi chúng ta làm được hay chưa là. Khó hay không dễ người ơi? Khó à. Nội cái sát sanh đó, nhớ nè, sát sanh làm chưa xong là ở nhà đó, nào kiến nào gián nè, mấy chú Bồ Tát đó phiền không quý vị? Phiền là rồi ở trong đó sơ ý, trong đó bao nhiêu chúng sanh, trong đó chúng ta chưa có từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Thì nói chúng ta là chuyên tu, là ăn chay rồi đó nè. Còn người chưa ăn chay thì quý vị thấy từ tâm chưa có là thôi á, sau cái khóa này phát tâm về nhà trường chay luôn đi à. Kệ nó đi, lên nó trung phẩm đi quý vị à, đừng có hạ phẩm nữa, là phải trường chay. Là cứ nghĩ những gì chúng ta ăn đó là bà con cô bác ở quá khứ thì thôi không dám ăn. Thì không biết đúng à, cái việc coi cái phim mà cái tiểu Phật á, Little Buddha gì đó ở bên Tây Tạng á, người ta làm nhà á, đến cuối cùng sao trở ngại gì, tại vì mấy chú á, trùng quá nhiều quá, cho nên các thầy phải đi á, lượm từng con trùng đem đi ra ngoài cái khu đất cất nhà đó. Ở trong cái phim đó chúng ta thấy được ở trong đó các thầy á, Tây Tạng đó à, các thầy ở Sa Di á, Tỳ Kheo gì đi á, bắt từng con trùng đem đi ra. Cho nên từ tâm bất sát là. Còn chúng ta thì thôi á, ăn đồ tươi. Ăn đồ tươi á, trong đó mai mốt cũng tươi luôn nè. Ở tại Melbourne vừa rồi, tôi tới ở Melbourne đó quý vị. Từ ở Việt Nam về Sydney xuống Melbourne đó. Cái ông đó là kiến trúc sư khá giả, giàu có, gia đình tốt đẹp. Ổng bị bệnh đó, không biết bệnh gì, toàn thân đều lột da hết, đỏ tươi. Da của ổng bị lột hết à. Những người ở Melbourne thấy, biết được người đó. Toàn thân của ổng bị lột da hết, không biết bệnh gì. Da lột có như là chúng ta lột sống vậy, đỏ tươi. Và ở cái làn da nó bị lột rồi đó, thì nó không có đủ sức để mà giữ, không cho vi trùng, không có chất dơ, nó cản những cái độc đó. Cho nên ở trong vòng một ngày, hai ngày, những chất độc đó, những vi trùng đó nó đánh ngũ tạng lục phủ của ông, chết một cách thê thảm. Tôi nói cái người đó biểu, thầy tới mà khai thị. Thầy biểu, không có đâu. Khai thị làm sao nữa? Bị chích thuốc mê rồi sai thị gì nữa. Quá đau rồi là. Tôi biểu bác sĩ, nói bác sĩ đừng chích thuốc mê nữa. Có chích thì chích thuốc đỡ đau. Chứ thuốc mê, mê trong đó rồi đó, mình tới đó cũng vô ích là. Oan gia trái chủ nó đang triển công lực của nó để mà phá người này. Chỗ nào quý vị? Tôi nói hồi xưa ăn chúng sanh là lột vỏ chúng sanh, lột da chúng sanh, ăn tươi sống, cho nên quả báo tới liền, hoa báo tới liền. Mới vừa đây mới mấy tháng quý vị ở Melbourne về hỏi lại phải tôi ông bác đó. Ông bác đó là trong năm mới vừa mà mất đây không? Giàu có quý vị à. Làm kiến trúc sư từ Việt Nam qua đến đây thì sao? Cho nên ngày nào cũng có ăn uống phủ phê à. Nói vậy cho cảm cái đó. Thôi bây giờ mình từ tâm bất sát, không sát hại chúng sanh nữa. thập thiện đó quý vị à, chứ chưa phải là Bồ Tát giới, chưa phải cụ túc giới là, mà là ở đây nó nói thập thiện chúng ta là. Cứ nghĩ thì quý vị, tôi ở về Việt Nam tôi thấy đi ra nội thành đó, vô nội thành đó quý vị, vô cố đô Huế đó, nội thành đó, nó có mấy cái lư, mà trong một cái lư đó đó là cái lư để vua hành hình, đổ dầu rô vô rồi đốt nóng lên rồi cho tử tội nhân cho vào ở cái chảo dầu đó. Ở tại nội thành Huế có một cái đỉnh đồng lớn như vậy để mà dùng cái tội nó có danh từ, nghĩa là đổ dầu vô đầy trong đó rồi đốt củi đốt than cho nó sôi dầu và bỏ tội nhân nhúng vô đó, nghe nó hết hồn. Vậy mà chúng ta cá tôm con gì cũng cho vô chảo dầu, mình ngày nào cũng làm cái đó, mình thấy phải sám hối lại là thấy là nội mà cái dầu nó nóng mà lấy tay mà thử coi nó nóng chưa, mình thấy mình chớ giới rồi là còn đưa tội nhân trong đó ngập vô dầu, dầu nóng nó cho vô á, nó chạy vô lỗ tai lỗ mũi lỗ mắt lỗ miệng, cứ phải đang nghĩ, cứ nghĩ vậy mình thấy như thế nào. Con nào cũng có tai có mắt có mũi có miệng là thôi, cho nên tôi thấy vậy, tôi cứ tưởng tượng liên quan những gì mình đã làm thấy quá sợ là. Quá hãi hùng là. Mình tạo cảnh địa ngục chứ ai mà tạo cái gì, chính mình tạo cảnh địa ngục ra là. Cho nên nó thôi á, mình nó sám hối vừa đó. Sau cái khóa tu này mình nhất định từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Nó như vậy quý vị à. Cứ nghĩ đến cái những gì chúng sanh á phải chịu, mình đừng làm những gì mà chúng sanh khác không, mình đừng đối với chúng sanh những gì mà mình á bị vào cái trường cảnh đó, mình á không muốn mình bị vào cái hoàn cảnh đó thì đừng đối với chúng sanh vào cái hoàn cảnh đó. Chúng sanh là chứ không phải người quý vị ạ. Phật độ chúng sanh là nói chúng sanh là, chứ không phải nói riêng cõi người là. Pháp môn này độ cho cửu pháp giới chúng sanh là. Cho nên chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta có phúc báo được làm người. Chúng ta có thiện căn được làm người. Chúng ta có duyên được gặp Phật Pháp, gặp được phương tiện tối thắng này. Thì phải phát tâm bồ đề, làm an chúng sanh, làm lạc chúng sanh như bài trước chúng ta nói, thì đó mới là tâm bồ đề. Còn làm khổ chúng sanh, làm phiền chúng sanh, đó là trái tâm bồ đề, không vãng sanh được. Phát bồ đề tâm không có được. Ngày ngày niệm Phật dù cho thành đồng vách sắt, mà tâm chúng ta không phải là tâm bồ đề, mà vẫn là tâm của một ác quỷ. Ác quỷ đó nó cũng hồi tâm tỉnh trí để bỏ ác làm lành. Mà bây giờ chúng ta đóng vai á, một kẻ đồ tể lại niệm Phật, thì quý vị thấy nó như thế nào, nó làm sao thành cùng. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính, có nguyện thì được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là công phu niệm Phật chúng ta cạn hay sâu. Và Ngài nói nếu mà không có tính, không có nguyện, thì dù chúng ta niệm một ngày 100.000 câu, 10 vạn câu, nó niệm liên tục trong đó, như nước chảy không thấm, nước tạt vô, mưa tạt không thấm, như thành đồng vách sắt cũng không vãng sanh được. Vì tâm của chúng ta không tương ưng với tâm Bồ Đề, tâm của chúng ta không tương ưng với tâm của Phật. Phật độ chúng sanh, chúng ta sát hại chúng sanh. Thôi mình phải, tuy rằng mình chưa giữ được viên mãn cái hạnh này, cái nghiệp thiện nghiệp này, cũng phải từng phần từng phận mà làm. chứ không phải vật dưỡng nhân đâu là. Vật nào dưỡng nhân quý vị ạ? Con bò mà nó tới, quý vị thấy ở trên Tuôn Ba nè, cứ một lần mà xe bò sáng ra nó chở cả một xe bò, cả một xe heo, quý vị thấy chúng như thế nào? Buồn rầu khổ sở, giống như những người Do Thái bị người ta lùa lên những cái toa, không biết đi về đâu.